Có một cậu học trò nghèo nhưng học rất giỏi. Trong làng cậu ở có một ngôi đình. Một hôm, ông từ giữ đình chiêm bao thấy ngày mai sẽ có vị quan lớn đến chơi, nên đã quét dọn sạch sẽ và chuẩn bị tiếp đãi tử tế. Ngày hôm sau, ông cũng chiêm bao nhưng chẳng thấy vị quan lớn nào. Ngoài cậu học trò nghèo ghé vô đình ngâm nga một bài phú rồi lại ra đi. Đến lần thứ ba, ông liền thuật lại điềm chiêm bao cho cậu nghe và bảo: đã ba lần tôi chiêm bao mà chẳng thấy vị quan lớn nào ngoài cậu. Tôi tin chắc kỳ thi này cậu sẽ đỗ làm quan. Nghe vậy, cậu học trò mừng thầm trong bụng và ngẫm nghĩ: ồ! Ta học giỏi thế này thì làm quan là phải thôi. Khi ấy, ta sẽ trở nên người quyền thế, sẽ được vinh hoa phú quý. Ngặt một nỗi, vợ của ta xấu quá, không xứng danh là bà quan lớn. Hay là ta cưới người khác đẹp hơn? Nghĩ thế, cậu liền kiếm cớ gây sự rồi đuổi người vợ đi. Gặp ai không vừa ý, cậu đều vênh mặt lên mắng mỏ và đe dọa. Mấy hôm sau, ông Từ lại chiêm bao thấy cậu học trò kia sẽ bị rớt vì những hành động vô đạo khiến cậu mất hết phước đức. Quả thật, từ đó cậu học trò ấy thi mãi mà không đậu. Nhà cửa ngày càng sa sút. Cậu muốn nối duyên lại với người vợ cũ cũng không được. Quý vị và các bạn thân mến, để răn dạy những kẻ kiêu căng hống hách, người xưa thường nói, chiêu đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Có những người mới học hành được chút ít mà đã kiêu căng lên mặt. Trái lại, có những bậc đại trí học cao hiểu rộng, nhưng lại sống rất giản dị và khiêm nhường. Càng học, chúng ta càng thấy kiến thức là vô biên. Kiêu căng tự mãn với những gì mình đã học là chúng ta đang tự giới hạn sự hiểu biết của chính mình. Khiêm nhường bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu căng một chút đã là nhiều. Chỉ khi nào khiêm nhường mở lòng ra, chúng ta mới học biết thêm nhiều điều hữu ích. Để học biết sự khiêm nhường, hãy quan sát thiên nhiên vũ trụ. Hãy ngước nhìn lên cao để thấy vẻ mênh mông của bầu trời. Hãy nhìn những ngọn núi hùng vĩ. Nó chưa từng giải thích về chiều cao của mình mà vẫn sừng sững trước những đám mây. Biển chưa từng giải thích về độ rộng lớn của mình mà từ trăm sông nước vẫn cứ tuôn đổ về. Đất chưa từng nói về độ dày của bản thân, mà vẫn bao dung chở che nuôi dưỡng tất cả. Mỗi người không cần phải giải thích về chính mình, nhưng cần biểu hiện sự khiêm nhường qua cung cách sống và phục vụ. Người khiêm nhường thực sự thường có thái độ bao dung độ lượng. Họ sống thuận theo duyên trời và luôn ý thức gieo phước lành. Khiêm nhường là đức tính nền tảng của mọi nhân đức. Thái độ khiêm nhường giúp chúng ta nhận biết những giới hạn của chính mình trước quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Bàn tay chúng ta không thể che được mặt trời. Vì thế, đừng cố tỏ ra mình là người quan trọng. Hãy học nơi Chúa Giêsu đức tính khiêm nhường và hiền lành. Người đã tự đồng hóa mình với những người nghèo và người tội lỗi, đã bao dung độ lượng trước sự ngạo mạn của nhóm biệt phái và các kinh sư. Người đã sống đến tận cùng của sự yêu thương và trao hiến, để trở nên hy tế tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa Cha. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng khuyên chúng ta cư xử với mọi người trong sự khiêm nhường. Anh em đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, nhưng chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ con người chúng con với đầy những giới hạn và yếu đuối. Xin cho chúng con biết thành thật với chính mình, biết khiêm cung tạ ơn về tất cả những gì đã lãnh nhận từ lòng thương xót của Chúa. Amen.
Chúa ơi, từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này mãi đến phút giây. Đời bình yên xa cách con. Chúa ơi, dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con. Chúa ơi, con tuy mọi hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn này, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hóa tâm hồn con. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn này, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hóa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn.